Kính chào Hội Thánh. Năm 1715, vua của nước Pháp là Louis thứ 14 là một vị vua cai trị lâu nhất ở tại nước Pháp, 72 năm, và triều đại của ông kéo dài nhất ở trong các nước của Âu Châu. Vua Louis 14 có những câu nói rất là kiêu hãnh. Ông tuyên bố: I am the state, tôi là chính phủ. Có nghĩa là ông là người cai trị tuyệt đối, và ông không có chia quyền cai trị của nước Pháp cho bất cứ ai. Vua Louis có một triều đình và triều đại vô cùng xa hoa và phung phí. Nếu quý vị có dịp qua nước Pháp, được bạn hữu dẫn đi lâu đài Versailles, quý vị sẽ thấy những cái phòng và những cái sinh hoạt của ông vô cùng xa hoa và sang trọng. Khi đám tang của ông thì ông chuẩn bị một cái quan tài bằng vàng ròng để ông nằm trong đó, và ông ra lệnh cho các vương cung thánh đường ngày đám tang của ông phải vặn đèn mờ hết, và chỉ có quan tài của ông có một cái đèn cầy là sáng thôi, và hàng ngàn người trong lễ tang đó yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Có một cái đèn cầy ở trên quan tài của vua Louis 14 thôi thắp sáng. Giám mục Massillon được mời để cử hành tang lễ, bước đến cử hành hôn lễ. Điều đầu tiên giám mục Massillon làm là gì? Bước tới gần quan tài, cúi xuống thổi tắt đèn cầy và tuyên bố rằng Only God is great, chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng cao cả. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng cao cả. Thưa Hội Thánh, Giáng sinh có một điều rất là trái ngược. Đức Chúa Trời là đấng quyền uy, cao cả, toàn năng, đã chọn một hình thức làm người, trở thành một em bé tùy thuộc vào cha mẹ, sinh trong nơi máng cỏ. 30 năm sau, em bé này trở thành một người bắt đầu rao giảng về tin lành của nước trời. Không giống như vua Louis 14 đã tuyên bố không cần ai và cũng không chia quyền cho ai, thì vua Giê-xu là vua trên muôn vua đã tuyên bố trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 11 câu 28-29 mà chúng ta đọc thuộc lòng: Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Và đó là lời duy nhất các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu đã bày tỏ cái tấm lòng bên trong đời sống của mình, đời sống bên trong của mình. Hay là nói lên là Chúa Giê-xu qua câu nói ta có lòng nhu mì khi nhường, nói lên cái bản tính của Đức Chúa Trời trong hình thể con người, và kêu gọi mỗi chúng ta học theo Ngài. Thưa Hội Thánh, mùa Giáng sinh là mùa suy gẫm đến tinh thần hạ mình phục vụ của một đấng toàn năng. Chúng ta học và thực hành tinh thần phục vụ, ban cho, hy sinh của Chúa Giê-xu, một đấng đầy tình thương. Sáng nay qua phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 20 nói về sự phục vụ, không có dính gì về Giáng sinh hết, nhưng mà đụng tới tinh thần của Giáng sinh. Đó là tinh thần hạ mình để phục vụ nhau. Chúng ta suy gẫm đến tinh thần của mùa Giáng sinh, tinh thần phục vụ, tinh thần ban cho đều tốt nhất, thái độ khiêm nhường. Đây là thái độ mạnh nhất của con người khi chúng ta chọn là người đại tớ. Một Đức Chúa Trời toàn năng đã trở thành người phục vụ, làm giá chuộc cho nhiều người. Và chúng ta suy gẫm hai ý như thế nào là mạnh nhất qua thái độ khiêm nhường phục vụ. Làm sao sống với thái độ khiêm nhường phục vụ trong mùa Giáng sinh và những ngày sắp tới. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng con ở trong mùa mừng đón Chúa thành người. Xin Chúa sáng hôm nay một lần nữa dạy dỗ chúng con, để chúng con không phải chỉ kỷ niệm trong hình thức, trong thói quen, giúp cho chúng con bắt được tinh thần của ngày lễ này để chúng con thực hành và trở thành những nhân chứng làm sáng danh Chúa trong mùa này. Chúng con trông đợi Chúa dạy dỗ chúng con sáng nay, thách thức chúng con để chúng con trở thành những người Chúa muốn trong mùa lễ này và những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là mạnh nhất của thái độ khiêm nhường? Thưa Hội Thánh Giáng sinh kêu gọi chúng ta hướng lòng về chính Chúa Giêsu, suy gẫm đến sự hạ mình của một Đức Chúa Trời toàn năng quyền uy để làm cái gì? Để chúng ta học và thực hành bài học khiêm nhường trong thái độ phục vụ Chúa. Khiêm nhường phục vụ, đó là thái độ của mùa Giáng sinh. Đây là nếp sống của người xưng mình là tin nhận Chúa, theo Chúa và gọi Chúa là Thầy. Chúa quyền năng thể hiện khi có các môn đệ của Ngài ghi trong Matthew đoạn 24 tranh cãi với nhau ai sẽ là người lớn nhất và bực mình về lời xin của mẹ của sứ đồ Giăng và Gia Cơ. Thì Chúa đã phán, trong các ngươi có kẻ nào muốn, nguyên bản là wish hay là desire, làm lớn thì sẽ làm đầy tớ của các ngươi. Được dùng ở trong cái nghĩa là không phải đầy tớ chung, không phải đầy tớ là cái danh xưng, mà đầy tớ thật của các ngươi. Câu 27: còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi của các ngươi. Tôi mọi là nô lệ, là always say yes to the master, luôn luôn nói thưa vâng, sẵn sàng. Câu 28: và Chúa nhắc lại, ngay cả con người ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Con người đến không phải để phục vụ người ta, được dùng trong thể thụ động là không đến để được phục vụ, thể thụ động ngồi đó để cho người khác hầu hạ mình, không có, nhưng để phục vụ, được dùng trong cái thể gọi là chủ động, active move, chủ động làm người phục vụ, tình nguyện làm người phục vụ và muốn làm người phục vụ, và cũng không cần ai nhắc ai nhờ để mình làm người phục vụ. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu đến để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người, cho điều tốt nhất, sẵn sàng để hiến dâng điều tốt nhất để cho người khác được lợi. Rõ ràng đây không phải chỉ là chuyện Chúa sinh ra, nhưng là mục đích của sự giáng sinh của Chúa là để trở thành người làm ích lợi cho những người chung quanh trong vai trò làm người phục vụ. Chúa đến để phục vụ. Chúa đến để ban cho chúng ta điều quý nhất là sự cứu rỗi, là vị trí làm con của Đức Chúa Trời. Chúa đến để giúp cho chúng ta thấy một cái gương mẫu của sự hạ mình phục vụ. chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh nhớ thuộc lòng là Giăng đoạn thứ 13. Kinh Thánh ghi là khi Chúa Giêsu biết mọi quyền bính trên trời và dưới đất đều giao cho Chúa, đó là cái tình trạng đó, thì Chúa nhìn chung quanh thấy không thấy ai rửa chân hết, thì Chúa tới lấy cái khăn và vắt trên vai của mình và quỳ xuống để làm người đầy tớ rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Chúng ta nên nhớ là khi Chúa có mọi, biết mọi, mình có mọi quyền bính trên trời dưới đất đều giao cho Chúa, thì Chúa làm chuyện đó. Thì Chúa dạy các môn đệ là nếu Chúa là thầy, là Chúa đã làm chuyện đó, thì các môn đệ của Chúa không thể làm khác hơn được. Chuyện chúng ta bắt chước Chúa là bắt chước Chúa làm người phục vụ. Và chúng ta bắt chước Chúa cho cái điều gì? Cho điều tốt nhất. Ông Max Dupree là một người làm tổng giám đốc của công ty được gọi là Herman Miller. Quý vị làm văn phòng thì mua ghế, mua bàn văn phòng mà phía sau nó dán cái chữ Herman Miller là một trong những cái ghế dụng cụ văn phòng rất là nổi tiếng ở tại Michigan. Và ông đã được chọn làm một trong những người tổng giám đốc được nổi tiếng mà nước Mỹ nó gọi là Fortune Hall the Fame. Ông viết quyển sách là Lãnh đạo là một nghệ thuật, Leadership is an art. Trong đó có ghi trách nhiệm đầu tiên của người lãnh đạo là xác nhận công ty, tổ chức và công việc của mình trách nhiệm đang ở đâu. Cái việc đầu tiên khi mình nhận chức làm lãnh đạo cái nhóm nào thì mình phải biết hiện giờ cái nhóm công ty của mình ở chỗ nào. Và cái trách nhiệm cuối cùng của người lãnh đạo công ty là cái gì? Là nói lời cảm ơn. Say thank you. Như vậy thì ở giữa cái đầu tiên tìm biết được cái tổ chức của công ty của mình ở đâu và nói lời cảm ơn thì mình làm cái gì? Ông nói làm đầy tớ. To be a servant. Between two point. The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between the two, the leader must become a servant and a debtor, là một người nợ cho những nhân viên ở trong công ty của mình. Vì vậy cho nên công ty Herman Miller đã trở thành một công ty rất là nổi tiếng, và trong vai trò lãnh đạo ông đã được mời đi thuyết trình nhiều nơi để giúp đỡ cho những nhà lãnh đạo khác hướng dẫn công ty cho được thành công. Tinh thần của Matthew đoạn 5 nói đến một công dân, đặc tính công dân của Đức Chúa Trời cũng thể hiện được cái tinh thần đặc tính của một người hầu việc đầy tớ trong nhà của Đức Chúa Trời. Người đó biết mình nghèo thiếu thuộc linh, Matthew đoạn 5 câu 3. Người đó thực hành quyền năng dưới sự kiểm soát của Chúa, Matthew đoạn 5 câu 5. Người đó nhờ ơn Chúa để duy trì những mối tương giao thật là đúng. Và người đầy tớ xin lỗi khi mình làm sai, Matthew đoạn 5 câu 4. Bày tỏ lòng thương xót khi người khác thất bại, Matthew đoạn 5 câu 7. Tìm mọi cách để cho bình an được hòa thuận, Matthew đoạn 5 câu 9. Người đệ tớ kiên trì chịu đựng những phê phán của những người khác không thương xót khi mình cố gắng phục vụ Chúa, Matthew đoạn 5 câu 10. Với tất cả những tấm lòng trong sạch thanh liêm. Và Chúa Giêsu đã thể hiện những đặc tính này là mẫu mực cho chúng ta là những người lãnh đạo, là những người đầy tớ hầu việc. Nan đề rất tiếc, thật là hiếm mà tìm ra một người lãnh đạo mà có tinh thần phục vụ và làm đại tớ. Chung quanh là cổ vũ chúng ta là khi chúng ta phải làm lãnh đạo thì phải có nhiều người phục vụ mình, phải cố gắng làm đủ mọi cách để làm sao cho được cái vị trí mà để mình sai được nhiều người, mình ra lệnh được cho nhiều người, bởi vì chung quanh là như vậy thôi. Và trong gia đình của chúng ta cũng vậy, chúng ta vô cái chúng ta muốn làm boss luôn, sai vợ sai con, hay là vợ thì muốn làm boss thì sai chồng sai con, chạy tới ra hết. Nhưng mà trong cái công ty, trong cái tinh thần của Chúa làm đầy tớ. Và hiện nay thì bây giờ các công ty dạy về vấn đề leadership thì họ có nhiều công ty đặt ra cái giải thưởng ai là người khiêm nhường nhất. Họ có phát thưởng trong năm, coi từ cái ông nào manager hay là ông supervisor nào mà hướng dẫn công ty, để họ tặng một cái giải thưởng là một người lãnh đạo có tinh thần khiêm nhường. Và trong bài viết của quyển sách công ty Scaling Plow Corporation đã viết quyển sách lãnh đạo, thì có một cái ông phụ tá thì giám đốc của hãng donut Krispy Kreme á, anh chị ăn bánh donut đường 183 tới đó, đứng coi ăn nóng đó. Thì ông này tỏ ra rất là lãnh đạo, rất là tốt và muốn tỏ ra tinh thần khiêm nhường, nhưng mà ông nói tôi làm để tôi được cái giải thưởng kìa. Rốt cuộc thì mấy người kia nói ổng cố gắng làm khiêm nhường để ổng được giải thưởng. Thành ra rốt cuộc người ta đuổi ổng luôn. Bởi vì ở trong đó ghi là người lãnh đạo khiêm nhường là phải đồng công làm việc, phải chiêu mộ nhân viên tốt, phải biết lắng nghe, phải biết xin lỗi khi làm sai. Ổng làm hết, nhưng mà ổng cho mấy người khác biết tôi làm để tôi phải được cái giải thưởng đó. Mục sư Timothy Keller, mục sư Hội Thánh New York, thì ghi là nhắc các phụ tá của ông lo công việc của Chúa. Quý vị làm có muốn người ta cảm ơn không? Quý vị có muốn mong người ta cảm tạ quý vị không? Và ông nhắc mấy người phụ tá, ông nói phục vụ thật sự bắt đầu ở chỗ không có cảm ơn. Cảm ơn đã chấm dứt và sự khen thưởng đã ngừng rồi. Lúc đó phục vụ thật mới bắt đầu. Mary khi nghe thiên sứ chọn bà mang thai trước ngày thành hôn, và với Joseph bà rất là bối rối, vì trong văn hóa của người Do Thái là bà có thể bị ném đá. Và bà sẽ sống trong sự hiểu lầm suốt trong cuộc đời của bà vì chưa thành hôn mà có mang thai. Nhưng Mary đã trả lời trong Luca đoạn 1 câu 38: sau khi nghe thiên sứ chọn bà là người sinh Chúa Giêsu, tôi đây là tôi tới Chúa, nguyện mọi sự xảy ra theo ý Ngài truyền. Joseph trong một cái hình khác ở Matthew đồng 1 cũng rất là bối rối khi nghe tin là vợ hứa của mình đã có thai trước ngày lễ thành hôn. Nhưng mà Kinh Thánh ghi nói là ông là người tốt, người đạo đức, không có muốn Mary có thể bị ném đá, cho nên ông tính chuyện êm đẹp rút lui. Nhưng mà thiên sứ đã đến trong giấc chiêm bao và giải thích, cho nên Kinh Thánh ghi là ông sau khi thức dậy, Joseph đã đem Mary về nhà mình và chăm sóc, bảo vệ gia đình mới này và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đó là tinh thần của một người chấp nhận sự khó khăn để làm người phục vụ trong chương trình của Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh đầu tiên. Câu hỏi thứ nhì đến với chúng ta là làm sao chúng ta có thái độ khiêm nhường. Còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người khác. Ấy vậy khi con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Tự nhiên không ai hầu hạ ai hết. Và trong chúng ta con người tội lỗi này muốn làm chủ không à, không có muốn phục vụ ai hết. Cho nên một trong những điều Chúa dạy là chúng ta phải cầu xin, xin Chúa ban cho con cái ơn để con có thể học được bài học mà Chúa dạy, ban cho chúng con được cái tính là cái ơn hạ mình khiêm nhường giống như Ngài đã làm. Thì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta từ từ có những công việc. Và Ngài sẽ đẩy chúng ta tới một cái chỗ chúng ta làm bị chê hoài, và chúng ta tiếp tục làm thì chúng ta mới có thể học được. Còn nếu không chúng ta bỏ chạy là coi như xong, không học được bài học. Thứ hai, khiêm nhường không có liên hệ gì đến chức vị office. Giống như chúng ta biết cái ông phụ tá trong cái hãng Donut, nó không có dính gì, khiêm nhường nó không có dính. Tự nhiên là khiêm nhường được Chúa ban là hạ mình làm việc. Và nó phải bắt đầu bằng cái cơ hội Chúa sẽ đẩy các anh chị tới, ông bà anh chị tới cái chỗ quý vị xin lỗi là quý vị bắt đầu học khiêm nhường rồi đó. Nó làm sai xin lỗi, mà nếu có làm đúng 99% mà sai 1 á thì cũng phải xin lỗi. Mà xin lỗi được á là học được khiêm nhường rồi. Và nó phải bắt đầu từ trong nhà của mình, trong gia đình. Và nếu chúng ta không bắt đầu, không xin lỗi được trong nhà thì ra đường sao chúng ta xin lỗi được. Và chúng ta phải bắt đầu. Nếu mà trong nhà chúng ta không phục vụ được vợ và con của mình thì chúng ta phục vụ ai ngoài thế giới này? Và nếu trong nhà chúng ta không phục vụ chồng hoặc là con của mình thì chúng ta nói gì phục vụ ngoài thế giới? Tôi nói với mấy em tôi đi học, đi nhiều về lúc tôi mới qua đây, tôi nói ở nhà mà ba má không có say yes và firm cái do thái độ của Du á, Du đừng có đi ra học kinh thánh, hầu việc hết. Forget it. Tôi nói mấy đứa em tôi về sau đi học trường kinh thánh, nếu gia đình chúng ta không gật đầu á thì đừng có ra ngoài, không có ai gật đầu chúng ta. Bởi vì cái đó là cái bản tính mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, và nó phải tự nhiên sống ở trong đời sống. Chúa Giêsu đã giáng sinh và Ngài đã dân đoạn 2 câu thứ 52, Đức Chúa Giêsu về nhà chịu lụy cha mẹ trong mấy mươi năm, rồi sau đó năm 33 tuổi Chúa mới ra để rao giảng tin mừng. Chứ không phải học sơ sơ ra cái làm chủ làm Chúa liền này. Không, chúng ta sẽ bắt đầu học những bài học đó. Và quý vị giúp cho con cái của quý vị phải xin lỗi trong nhà. Quý vị phải giúp cho con cái của quý vị phục vụ. Quý vị không có thể để cho mấy đứa con nó sai quý vị được. Nó phải bị quý vị sai, bởi vì Đức Chúa Trời đã để quý vị ở trong cái vai trò giúp cho nó phục vụ. Mà tôi nói, tôi thấy nhiều các anh chị này thôi, con sai các anh chị chạy như điên này. Cháu chúng ta sai chúng ta cũng chạy nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta huấn luyện con em của mình ở trong tinh thần đó. Ra đời thì nó sẽ được thành công, bởi vì cái tinh thần và cái thái độ đó sẽ được appreciate. Phục vụ không phải là chuyện làm cho phát triển, nhưng là một thái độ. It's an attitude. Nó là một cái nội lực ở trong cái đời sống của mình, và Đức Chúa Trời đã ban cho mình có thể kiên nhẫn, chịu, chấp nhận. Dù rằng mình rất mạnh á, vì Chúa Giêsu là có tất cả quyền bính trên trời đều giao cho Chúa, mà Chúa có thể vắt cái khăn lên vai mà quỳ gối xuống và để rửa chân cho các môn đồ. Thì đây là một cái nội lực mà chúng ta thấy không thể tưởng tượng được. Vì vậy cho nên đừng có hổ thẹn khi chúng ta làm người phục vụ, đừng có hổ thẹn khi chúng ta phải quỳ xuống chùa nhà, và cũng không có hổ thẹn gì hết khi chúng ta xin lỗi. Khiêm nhường là khi không làm cho sự tranh cạnh tiếp tục. Tới mình là nghiêm, im, xong. Fuse. Tới mình là nghe cái chuyện gì cãi qua cãi lại, tới mình là coi như yên lặng hết, không có thể tiếp tục đi nữa. Hóa giải hết, absorb hết trong người của mình, vì Chúa thêm sức để mình có cái nội lực đó để tiếp nhận. Khiêm nhường là không có đứng lên để phân bua nói cái này nói cái kia làm chi nữa. Và khiêm nhường là không cần phải thắng trong cuộc tranh cãi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, phục vụ với tấm lòng không có ích kỷ. Chúa Giêsu đến là cho cái điều tốt nhất, phó sự sống mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Trong mùa Giáng sinh này phải cần năng lực mới có thể bỏ được vài cái đồng bạc cắt trên đồng vô trong cái hộp cái ngùi rung chuông á. Tôi học chung với mấy em thiếu niên nói mình phải giữ tiền lại cho mình chứ cho làm cái gì, tự mình còn nhiều thứ cần phải mua. Nhưng mấy em thiếu niên nói Chúa giúp cầu nguyện thì lấy tiền đã cho mấy cái chương trình thiện nguyện trong trường kêu gọi. Vậy là mấy em chia sẻ với tôi đó là một kinh nghiệm chiến thắng của đời sống thuộc linh sau lời cầu nguyện. Và tôi thách thức mấy em trong mùa Giáng sinh này học thuộc Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 17. 2 tuần nữa trong mùa lễ này đọc cho tôi 2 tuần nữa tôi sẽ cho phần thưởng. Nhưng mà không phải là vì phần thưởng, mấy em nói vì đời sống Chúa Thánh Linh. Tôi challenge mấy em là nếu không có lời Chúa thì không thể sống, Chúa Thánh Linh không thể giúp mấy em được. Và mấy em cũng đồng ý như vậy. Không có ích kỷ, một trong những cái điều đời sống của mình. Có nhiều điều trong thế giới này cho mình quá. Nhưng mà phải cho người khác nữa. Vì mùa Giáng sinh là mùa ban cho mà. It is giving season. It's not taking. Không có nhận. Keep giving. Và chúng ta làm người đầy tớ. Có ai làm học làm đầy tớ không? Ai mở lớp huấn luyện làm đầy tớ không? Tự nhiên là có thể phục vụ được mà, đâu cần phải học. Cho nên đó là cái thái độ, đó là sự quyết định của mình ở trong mùa Giáng sinh này. Vì Chúa Giêsu đã đến và đã làm chuyện đó cho mình rồi. Cố mục sư John Stott ở Hội Thánh tại London, người học việc Chúa ảnh hưởng rất là nhiều. Bao nhiêu tiền của ông có đều trở thành học bổng, và nhiều sinh viên Việt Nam được những học bổng đó để đi học chương trình tiến sĩ. Ông nói với các người trong ban mục vụ của ông tại Hội Thánh London như sau: chung quanh chúng ta có những người nói những câu rất là vô lý và khoe mình liên tục trước mặt mình. Nhờ Chúa, chúng ta phải tiếp tục yêu thương họ trong mùa Giáng sinh và trong những ngày sắp tới. People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. Nếu bạn là người làm tốt, người chung quanh sẽ cho bạn là người ích kỷ. Ông này, bà này làm chắc có lý do. Thì vẫn tiếp tục làm tốt. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motive. Do good anyway. Tiếp tục làm việc. Tại sao lại để ý những lời phê bình đó mà thôi làm? Bao nhiêu người đã hầu việc Chúa, nghe ta nói tới nói lui cái bây giờ không thấy trong người hầu việc nữa, chạy đâu mất tiêu rồi. Không, tiếp tục làm việc. Mùa Giáng sinh này phải trở lại hầu việc, thiếu việc, thiếu chuyện làm sắp tới. Việc thiện bạn làm hôm nay sẽ bị quên mất vào ngày mai, nhưng vẫn tiếp tục làm tốt. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Nếu biết rằng ngày mai người ta quên đi nữa thì vẫn tiếp tục làm. Đó là những lời nói của những người hầu việc Chúa được ảnh hưởng bởi Chúa. Hãy thành thực và thẳng thắn, dù khiến bạn dễ bị tổn thương, hãy tiếp tục thẳng thắn và thành thật. Honesty, frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. điều bạn bỏ công nhiều năm để xây dựng có thể bị hủy phá trong vòng một tối, một ngày. Đừng bỏ cuộc, tiếp tục xây dựng. What you spend years building may be destroyed overnight. Build, keep building anyway. Có người cần giúp, nhưng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp họ. Hãy giúp họ như thường. People really need help, but may attack you if you do help them. Help them anyway. Hãy để cho thế giới, hãy cho thế giới điều tốt nhất mà bạn có, và bạn sẽ bị vu oan giá họa. Hãy tiếp tục cho thế giới điều tốt nhất của mình. Give the world the best you have, and you will kick in the teeth. Give the world the best you have anyway. Mục sư John Stott bắt chước chương trình phục vụ của những người mạnh. Mà tôi đọc những cái câu này tôi nói, chỉ có mấy người mạnh nhất mới có thể tiếp tục làm những cái việc, tiếp tục làm tốt hoài. Dù hoàn cảnh có gì đi chăng nữa thì cũng tiếp tục làm tốt, bởi vì bản chất và thái độ của mình được phản ảnh bởi chính Chúa. Và nhất là trong mùa Giáng sinh này là mùa Chúa thách thức, và Chúa đã làm những công việc tốt đẹp cho những người khác, cho mình. Thì xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta thấm nhập được thái độ này để có thể trở thành người đầy tớ, và bắt đầu trong gia đình của mình, trong anh chị em của mình, trong hội thánh này. Tôi cầu nguyện để gương của Chúa, gương hạ mình, gương phục vụ thành hình ở trong đời sống mỗi ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta sẽ cho thì giờ tiền bạc, chúng ta sẽ cho tâm sức của mình vì Chúa, và tiếp tục làm điều đó chứ không phải vì hoàn cảnh. Ngược lại, thay vào đó tinh thần phục vụ khiêm nhường, thì Chúa đã phán: ta ở giữa các ngươi như người phục vụ, ta đã phó thân mình để làm giá chuộc nhiều người. Cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta trong cuối năm 2016-17 sẽ trở thành những người đầy tớ noi gương Chúa hết lòng. Xin ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, hành động đầu tiên thành người, khởi sự cho biết bao nhiêu bài học khiêm nhường mà Chúa đã để lại cho chúng con qua đời sống của Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con học, chúng con biết, nhưng chúng con chưa thực hành được bao nhiêu điều, bao nhiêu phần trăm. Xin Chúa giúp chúng con, cứu chúng con, tha tội cho chúng con và thêm sức cho chúng con, để hội thánh Austin này trở thành hội thánh có nhiều người phục vụ, có nhiều người có thái độ khiêm nhường khi phục vụ, để danh Chúa được tôn cao và hình ảnh của Chúa Giêsu sẽ hiện rõ lên, ảnh hưởng nhiều các anh chị em chúng con cho nhau trong những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen.